đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta vừa đứng dậy một cách quá nhanh và cảm thấy hơi chóng mặt thì có thể rất nhiều nguyên nhân dẫn đến từ nhẹ tới nặng gây ra tình trạng này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân khiến chúng ta bị chóng mặt. Đầu tiên đó chính là hạ huyết áp tư thế đứng. Hạ huyết áp có thể gây chóng mặt, đặc biệt là nếu chúng ta đang nằm hoặc là ngồi rồi đột nhiên đứng dậy. Khi chúng ta đứng lên quá nhanh, máu sẽ không kịp chuyển lên não, do vậy chúng ta sẽ cảm giác hơi chóng mặt nhẹ. Để dự phòng cho việc chóng mặt dạng này, hãy cho cơ thể thời gian để đổi tư thế một cách từ từ. Ngoài ra, có thể đi khám và trao đổi với bác sĩ các vấn đề xảy ra với hệ tuần hoàn của chúng ta nếu có. Điều này sẽ giúp cho phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý để kịp thời chữa trị. Thứ hai đó chính là mất nước. Mất nước nhẹ có thể khiến cho chúng ta bị ngất, mất thăng bằng. Bởi tình trạng mất nước sẽ làm chậm quá trình tuần hoàn máu. Thiếu nước có thể sẽ khiến cho huyết áp bị tụt xuống rất nhanh và có thể gây chóng mặt. Do vậy, hãy đảm bảo rằng chúng ta luôn uống đủ nước để duy trì huyết áp ở mức ổn định. Thứ ba đó chính là quá liều caffeine. Uống nhiều hơn lượng caffeine khuyến cáo mỗi ngày có thể dẫn đến tình trạng chóng mặt. Caffeine là một chất kích thích, và chất kích thích này sẽ hạn chế lưu lượng máu chảy tới não. Máu chảy tới não không đủ có thể là nguyên nhân dẫn đến chóng mặt. Thứ tư đó chính là hoảng loạn và lo lắng. Tất cả chúng ta đều sẽ lo lắng vào một thời điểm nào đó, nhưng nếu lo lắng đi kèm với dấu hiệu chóng mặt thì đó có thể là dấu hiệu của một cơn hoảng loạn sắp xảy ra, hoặc là rối loạn lo âu. Hoảng loạn và rối loạn lo âu có thể khiến cho chúng ta cảm thấy chóng mặt nhẹ. Vì hoảng loạn có thể sẽ khiến cho tim của chúng ta đập nhanh và thở nông. Cả hai dấu hiệu này đều gây ra tình trạng chóng mặt. Nếu chúng ta cảm thấy không thể bình tĩnh trở lại trong một số trường hợp cụ thể, hãy liên hệ với bác sĩ. Thứ năm đó chính là tăng thông khí. Khi tăng thông khí, chúng ta sẽ hít thở quá nhanh hoặc là quá sâu, dẫn đến lượng khí CO2 quá thấp và hạn chế khả năng vận chuyển oxy đến các chi. Tăng thông khí thường xảy ra trong khi cơn lo lắng xảy ra, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng xuất huyết, rối loạn tim hoặc là phổi, hoặc cũng có thể là một dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng. Viện nghiên cứu về sức khỏe Hoa Kỳ, tình trạng này có thể gây ra cảm giác ngứa râm ran ở tay chân và chóng mặt. Thứ sáu đó chính là chấn động. Nếu chúng ta vừa va đầu vào đâu đó, kể cả va vào chạn bếp, thì chóng mặt có thể là dấu hiệu cho thấy não của chúng ta bị chấn động. Đa số các cơn chấn động đều rất nhẹ, nhưng các cơn chấn động có thể gây ra tổn thương với não và có thể cần đến gặp bác sĩ để xem xét và điều trị kịp thời. Để phục hồi sau một cơn chấn động, chúng ta sẽ có thể mất vài giờ hoặc thậm chí là vài tuần. Thứ Thứ bảy đó chính là viêm tay giữa. Khi mà bị nhiễm trùng tại tay giữa, có một cơn cảm lạnh, dị ứng hoặc là viêm đường hô hấp trên, thì mủ và dịch nhầy có thể sẽ hình thành ở phía sau màng nhĩ. Việc này có thể sẽ khiến cho chúng ta bị chóng mặt và mất cảm giác thăng bằng một cách rõ rệt. Cơ chế giữ thăng bằng của chúng ta có thể bị ảnh hưởng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chóng mặt. Và cuối cùng đó chính là thiếu thiamin. Thiếu thiamin hay còn được gọi là thiếu vitamin B1 là một trong những nguyên nhân khác gây chóng mặt. Đây là một vitamin rất quan trọng để duy trì hệ thần kinh trung ương. Do vậy, thiếu vitamin B1 có thể dẫn đến cảm giác suy nhược vì cơ thể không chuyển hóa được nguồn thực phẩm nạp vào thành năng lượng. Nhịp tim bất thường vì hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Theo thời gian, nếu thiếu thiamin cũng có thể dẫn đến bệnh cơ tim, bệnh phì đại tim và làm cản trở lưu lượng máu chảy đến não, gây chóng mặt. Đây là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, cần được chăm sóc y tế ngay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Do trong đường tình yêu của cha trên. Bà Marie Curie là một người viết sách rất nhiều. Những cuốn sách của bà cũng được học giả Nguyễn Hiến Lê chuyển dịch qua Việt ngữ và có trong những tủ sách làm người của người Việt Nam chúng ta. Bà nói một câu rất hay: cuộc sống chẳng phải để chúng ta sợ, nhưng để chúng ta tìm hiểu và vui hưởng. Quý vị còn nhớ câu chuyện Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài vượt biển Galilê hay không? Quý ông bà anh chị em cùng tôi mở đoạn Kinh Thánh đó ra trong sách Mác. Sách Mác đoạn 4, câu 35 tới câu 41. Đây là một cuộc hành trình, thưa quý ông bà anh chị em, có Chúa đi cùng. Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân. Cũng có các thuyền khác cùng theo. Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước. Nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao? Ngài thức dậy, quở gió và bão biển: Hãy im đi, lặng đi. Gió liền yên và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đệ: sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao? Họ khiếp sợ bảo nhau: người này là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh. Chiều hôm ấy, câu chuyện của đoạn Kinh Thánh này bắt đầu từ cái cụm từ chiều hôm ấy, có nghĩa là đã cuối ngày, thưa quý ông bà anh chị. Sau một ngày dài, Chúa làm việc và chữa bệnh biết bao nhiêu người. Sau một ngày dài, cả thầy và trò đều mệt mỏi. Chúa lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Sau 365 ngày, chúng ta vừa đi qua, chưa kịp nghỉ ngơi là chúng ta đã thấy cái ngưỡng cửa của một năm mới đang mở trước chúng ta. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài liên tục, phải không thưa quý bà anh chị em? Nói một chuỗi ngày có nghĩa là nó được kết nối từ đoạn khúc này đến đoạn khúc khác, không ngừng nghỉ. Có lẽ vì như vậy mà đời sống thú vị, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta đang bước vào cuộc hành trình năm mới, cũng như các môn đệ của Chúa bước vào cuộc hành trình. Các môn đệ không biết sẽ đi đâu. Tại sao giờ phút này đến chiều rồi mà Chúa không để nghỉ ngơi, dừng chân ở tại đây, mà Chúa lại bảo xuống thuyền, chúng ta cùng qua bờ bên kia. Các môn đệ không hỏi Chúa đi qua bên kia để làm gì. Cũng giống như chúng ta, khi bước vào một năm mới, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, chúng ta cũng không biết năm mới có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, điều làm cho chúng ta yên tâm như tôi trình bày lúc nãy đó là Chúa sai bảo, Chúa truyền lệnh cho chúng ta hãy bước vào năm mới đi con. Chúng ta cứ bước vào. Và điều quan trọng không phải chúng ta bước vào một mình mà có Chúa đi cùng. Nhưng mà khi thuyền chưa đi được đến bến bên kia thì bỗng nhiên, câu số 37, cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền ngập nước. Không biết khi nào, giờ nào thì sóng của cuộc đời sẽ nổi lên và làm cho con thuyền của năm mới chúng ta chao đảo, thưa quý bạn chị em. Chúng ta không biết được, nhưng mà cái sự việc này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy yên tâm vì trong thuyền còn có Chúa. Ở trong lời tường thuật của đoạn Kinh Thánh này, các môn đệ tường thuật lại rằng lúc bấy giờ, có nghĩa là lúc mà cuộc đời của chúng ta đang chao đảo, lúc mà chiếc thuyền của các môn đồ đang là chiếc thuyền đang gập ghềnh ở trong sóng đó, thì Chúa đang ngủ. Chúa dựa gối cho ngủ một giấc ngon lành. Trong khi đó thì bên ngoài bão biển gầm thét. Không phải bão biển gầm thét không, mà các môn đồ gầm thét lên nữa. Trong lúc đó Chúa đang ngủ. Những lúc mà cuộc đời của chúng ta bị chao đảo, bị bối rối, bị khủng hoảng, thì dường như là lúc đó Chúa đang ngủ. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, có thật sự là Chúa đang ngủ hay không? Có thật sự là Chúa đang ngủ hay không? Tôi thấy cái lúc mà các môn đệ bối rối nhất là lúc Chúa tỉnh nhất. Trong lúc mà chúng ta bối rối nhất, trong lúc cuộc đời chúng ta đang chinh vinh chao đảo, là lúc Chúa hiện diện ở trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà cái lý do Chúa không hành động, Chúa không nói, Chúa dường như yên lặng là vì Chúa muốn cho các môn đệ của Ngài thử nghiệm đức tin của họ. Quý ông bà anh chị em đã là những người có kinh nghiệm trong vấn đề dìu dắt con của mình trong lúc cháu chập chững biết đi. Ban đầu thì chúng ta cầm hai tay của cháu, phải không? Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta thấy cháu đứng có thể nói là quân bằng rồi đó, chúng ta thả một tay ra, chỉ còn một tay mà thôi. Nhưng mà đến một lúc nào nữa, chúng ta bỏ luôn cả hai tay ra và để cho đứa bé đi một mình. Khi đứa trẻ có thể đi một mình được đó, người vui là cha mẹ. Nhưng mà người vui hơn hết đó là ai thưa quý ông bà anh chị em? Là đứa nhỏ đó. Quý vị có bao giờ để ý cái khuôn mặt của đứa nhỏ mới bắt đầu bước đi hay không? Chúa muốn chúng ta thưởng thức đức tin của chúng ta. Bởi vì đức tin là gì? Đức tin chỉ có thể thấy được khi gặp thử thách mà thôi. Anh hùng chỉ có thể lộ diện, hoặc là chúng ta thấy được anh hùng khi gặp gian nan. Người ta nói gian nan tạo anh hùng, hoặc là gian nan mới nhận biết được ai là anh hùng. Những môn đồ của Chúa ở đây cũng vậy. Chúa muốn cho các môn đồ thử nghiệm đức tin của mình qua những ngày tháng họ đi theo Chúa. Đối với những người thích chơi trò chơi gọi là lướt ván ở trên nước đó, đối với họ cái lúc mà sóng cao là lúc thích thú nhất. Lúc nào mà sóng im lặng, họ ngồi ở bờ biển họ chờ đợi. Nhưng mà khi sóng lên đó, họ vui mừng chạy ra ngoài đó. Càng cao bao nhiêu thì cái miếng ván của họ và đôi chân của họ càng lướt cao bấy nhiêu. Cho nên thử thách trong cuộc đời này, thưa quý ông bà anh chị em, nó là gì? Nó là điều mà giúp chúng ta có thể thưởng thức, có thể vui hưởng, chứ không phải nó xảy ra để làm cho chúng ta sợ. Có một người nói một câu rất là hay: chúng ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều khiển được cánh buồm. Phải không thưa quý ông bà anh chị? Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng mà chúng ta có thể điều khiển cánh buồm. Cuộc hành trình trong năm mới đây, chắc chắn chúng ta sẽ gặp gió. Nhưng mà nhờ gió, thuyền mới có thể đến được bến bờ bên kia. Nhất là đối với những người thời xưa, khi muốn vượt một cái ao hồ, hoặc là ao hồ đây có nghĩa là đại hồ đó, hoặc là một cái biển nào đó, cần có gió, cần có gió. Chúng ta không thay đổi được hướng gió, nhưng mà có thể điều khiển được cánh buồm. Gió không đáng sợ thưa quý ông bà anh xem. Nếu mà chúng ta có sợ đó, là sợ chúng ta không đủ lòng tin nơi chính mình và ở Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi vì Đức Chúa Giêsu phán với chúng ta như thế nào? Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con bảo hòn núi lớn kia cất mình lên và quăng xuống biển. Đức tin vô cùng quan trọng. Chúa có thể đứng ở vị trí bánh lái của con thuyền cuộc đời chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu như vậy thì cuộc đời chúng ta mãi mãi là một cuộc đời thuyền nhân. Và là thuyền nhân thì luôn luôn bị say sóng chóng mặt. Cho đến khi nào chúng ta trở thành thuyền trưởng đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn say sóng nữa. Cũng giống như một người đi xe vậy đó, cứ để cho người khác lái mình đó, thì mình ngồi đằng sau hoặc là ngồi kế bên gì cũng vậy, dễ dàng bị say sóng lắm. Nhưng mà khi chúng ta ngồi vào cái vị trí của tay lái đó, chúng ta sẽ không còn chóng mặt nữa, không còn say sóng nữa, phải không? Chúng ta sẽ không còn hốt hoảng nữa. Quý ông thường lái xe chở quý bà ở đây đi đó, quý ông có kinh nghiệm này. Quý ông là người lái, nhưng mà cái người mà hay nhắc nhở đó, cái ông già 3 chấm hay 4 chấm vậy, tùy theo quý ông bà anh chị em. Tôi còn sống lâu lắm nha, tôi còn hưởng cuộc đời nha, đừng có chạy xe kiểu này nha, vân vân rồi vân vân. Hốt hoảng, thắc mắc, rồi nhiều khi còn hướng dẫn nữa. Nhưng mà hôm nào đó quý vị để cho quý bà ngồi ở cái ghế lái xe đó, thì lúc bây giờ bầu trời sẽ là bầu trời trăng thanh gió mát đó. Cảnh vật bên ngoài rất là lãng mạn, mà trong xe cũng thanh bình lắm. Tôi chắc chắn là như vậy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúa không muốn lúc nào cũng đứng vào cái tay lái, mà Chúa muốn chúng ta thử. Chúa muốn chúng ta thử để làm gì? Để chúng ta vui hưởng. Đó là lý do tại sao mà Chúa yên lặng, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ không phải là Chúa bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Cũng giống như người cha, người mẹ khi hướng dẫn con cái biết đi tập đi đó, thả tay ra nhưng mà luôn luôn nhìn, luôn luôn quan sát. Bất cứ lúc nào khi con cần đến sự giúp đỡ thì sẽ sẵn sàng đưa ra tay ra cứu vớt con. Đức Chúa Giêsu nhìn thấy các môn đệ hoảng hốt, la lối, phàn nàn Chúa. Chúa đứng lên, Chúa quở gió và biển. Chúa nói: hãy im đi, lặng đi. Ngay lập tức sóng biển yên lặng, mặt biển bằng phẳng như tờ. Và Chúa nói với các môn đệ như thế nào? Tại sao các con lại sợ như vậy? Chưa có đức tin hay sao? Hoặc là hay nói cách khác, không đủ đức tin hay sao? Hoặc là nếu nói xa hơn nữa, tại sao không sử dụng cơ hội này, lợi dụng cơ hội này để thử đức tin? Cái gì làm cho các con sợ? Điều gì làm cho các con sợ? Sóng gió, bão biển, hoặc là những vấn nan xảy ra trong cuộc đời này cũng vậy thôi quý bà anh chị em. Nó không phải là nguyên nhân làm cho chúng ta sợ, mà chính nó bị khuấy động. Chiến tranh cũng vậy. Nhưng mà con người lầm tưởng rằng sóng gió là hung thần, cho nên run sợ. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, chúng ta được tạo ra, được gieo vào từng hoàn cảnh, hoặc là ngồi trong chiếc thuyền của Đức Chúa Giêsu cũng vậy, là để chúng ta điều khiển chứ không phải để chúng ta than trách. Như tôi có nhiều lần trình bày quý bạn, chiếc thuyền này có thể là chiếc thuyền của gia đình, chiếc thuyền này có thể là chiếc thuyền của đời sống hôn nhân vợ chồng, chiếc thuyền này có thể là chiếc thuyền của công ăn việc làm. Đời sống hôn nhân vợ chồng hạn xưởng, bị khủng hoảng kinh tế, hàng hóa xuống, hạn xưởng la làng, chúng ta cũng la theo là vô vọng. Chúng ta là những người được Chúa đặt trong từng hoàn cảnh, từng trường hợp để giải quyết vấn đề, chứ không phải để oán trách hoàn cảnh. Các môn đệ của Chúa, vì vậy mà Đức Chúa Giêsu nói với họ rằng: các con không có đức tin sao? Các con không có đức tin sao? Chúa là đấng chiến thắng. Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế nào? Trong thế gian này các con sẽ gặp hoạn nạn, gặp bắt bớ, gặp bệnh hoạn, đối diện với bất kỳ một nan đề nào. Nhưng mà hãy yên lòng, vì như thế nào? Ta đã chiến thắng thế gian rồi. Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Mà đấng chiến thắng đang đi trong con thuyền của một năm mới thì có điều gì để chúng ta phải lo? Tôi thấy cái người phải lo, phải sợ là ma quỷ chứ không phải chúng ta. Quý ông bà, cho em đang đứng trong hàng ngũ của Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, đấng chinh phục tất cả, ngay cả sự chết. Chúng ta đang đứng trong hàng ngũ của đấng đó thì có cái gì để chúng ta sợ? Quý vị đã từng coi cuốn phim về cuộc đời của A Lịch Sơn Đại Đế đó, đi đến đâu chinh phục đến đó. Những người mà đứng trong hàng ngũ của Đại Đế A Lịch Sơn, người ta có cái gì để sợ? Khi cái bóng của dũng tướng mình đang bao phủ trên mình thì có cái gì để sợ thưa quý ông bà anh chị? Ngay cả nguy hiểm nhất, con thuyền của Đức Chúa Giêsu và các môn đệ cũng vậy, không ngừng lại thưa quý ông bà anh chị em, mà tiếp tục đi. Vì tiếp tục đi như vậy mới đến được bến bờ bên kia, mới có thể cứu được người bị quỷ ám, phải không? Câu chuyện đó quý ông bà anh chị em có thể tìm hiểu thêm ở nhà. Những điều mà chúng ta đang từng trải, đang đối diện, nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ, nó chỉ là một cái bậc thang để rồi chúng ta sẽ bước lên những bậc thang cao hơn của đời sống thuộc linh thưa quý ông bà anh chị em. Đời sống êm ả tạo ra những con người nhút nhát, tạo ra những anh hèn. Nhưng mà đời sống vấn nan, đời sống thử thách tạo ra những con người phải nói là anh hùng, phải nói là những tướng lãnh, không phải trong gia đình mình mà thôi, hướng dẫn con cái mình mà thôi, ở ngoài cuộc đời cũng vậy. Đức Chúa Trời ban sự bình an đang trong cơn giông tố, chứ không phải trước cơn giông tố. Đức Chúa Trời ban sự bình an đang trong lúc chúng ta gặp cơn giông tố, chứ không phải trước cơn giông tố. Những câu nói rất là sâu sắc. Một con người đã từng đi qua sự chết, rút tỉa được những bài học, những cái tinh hoa của sự sống để gửi gắm lại cho chúng ta. Và ông nói tiếp rằng: Ngài giữ cho bão tố ở bên ngoài con thuyền, chứ không phải con thuyền ở bên ngoài bão tố. Ngài giữ cho bão tố ở bên ngoài con thuyền, ở bên ngoài linh hồn của chúng ta, chứ Ngài không để chúng ta nằm êm ả ở trong chiếc nôi, để chúng ta chẳng là cái gì cả. Ngài sẵn sàng đưa cuộc đời chúng ta vào bão tố để chúng ta trưởng thành. Nhưng mà trong cơn giông bão đó, Chúa là điểm tựa, là cái mốc của linh hồn. Chúng ta được sự bình an khi chúng ta nương cậy ở nơi Ngài. Những thanh niên mà học về triết ở trong philosophy ở trong trường đều biết triết gia này. Ông nói rằng: người khôn ngoan trong cơn phong ba cầu khẩn Đức Chúa Trời, không phải để được an toàn khỏi hiểm nguy, nhưng để vượt thoát khỏi sự sợ hãi trong lòng. Đương nhiên tâm lý chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, đừng để điều này điều khác xảy đến với con nha. Không, tôi nghĩ Chúa không có đáp ứng đâu. Cũng giống như Đức Chúa Giêsu nói: Cha ơi cha, xin cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng khỏi con. Chúa Giêsu có uống chén đắng không thưa quý bà? Cho em vẫn uống. Chúa Giêsu vẫn uống. Và chúng ta sẽ uống những chén đắng ở trong cuộc đời. Nhưng mà theo lời của triết gia này nói, người khôn ngoan khi cầu nguyện không phải cầu nguyện để được an toàn, có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm đó, nhưng mà cầu nguyện để có sự bình an, có sự mạnh dạn can đảm để giải quyết vấn đề. Bởi vì chúng ta được gửi vào thế gian này, như Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Các con là gì? Là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng ta được gửi vào thế gian này và chúng ta được gọi là những vị cứu tinh, là những chiến sĩ thuộc linh. Chứ không phải chúng ta được gửi vào thế gian này để rồi chúng ta nói con dại ngủ, con trốn tránh trách nhiệm, không phải như vậy. Cho nên cuộc hành trình sắp tới sẽ là một cuộc hành trình rất là ngoạn mục, rất là ly kỳ hấp dẫn. Chúng ta sẽ cảm thấy hứng khởi khi chúng ta biết được rằng có Chúa đi cùng mình, có Chúa đi cùng với chúng ta. Và trong cuộc hành trình này, chắc chắn chúng ta sẽ trưởng thành. Mà khi chúng ta lớn lên thêm một bậc, có nghĩa là chúng ta được gần với Chúa thêm. Không có gì nguy hại hết, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên một năm cũ gần qua, tôi thường nói quý ông bà anh chị em, chúng ta nếu phải nhớ đến quá khứ thì nên nhớ đến những ân phước, hãy nên đếm những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho, để chúng ta không sợ tương lai. Bà Ellen G. White nói rằng tương lai không có gì đáng sợ, sợ chăng là sợ chúng ta đã quên rằng Đức Chúa Trời đưa chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.